Thầy nói á, khi mình thức dậy á, thì mình sẽ thấy cái tâm của mình nó nhiễm ở trong thế gian này, nó là cái tâm phàm phu của mình, cái tâm gọi là thô tâm, mà cái tâm đó nó đeo trong người mình, lúc nào nó cũng muốn cho mình đi xuống ba ác đạo hết, lúc nào nó cũng không muốn cho mình giải thoát. Giống như mình học hết rồi, mình biết tính, biết miệng, biết nhớ Phật, biết cầu vãng sanh, biết buông xả, mình biết hết rồi, cái gì mình cũng biết hết. Rồi bây giờ mình học luôn cái bài thật vì sanh tử nữa, mình cũng phải nghĩ tới cái chết, nhưng mà mình vẫn tu không được. Mình vẫn còn không biết làm sao. Mình cũng muốn giảng sanh, mình cũng sợ sanh tử, mình cũng thấy già, bệnh, mình cũng thấy tuổi càng ngày càng lớn. Mà tại sao mình dũng không cũng không được vậy? Mình vẫn chưa vô công phu được, mình vẫn không hiểu tại sao mà khi mà các ngài đã nói cho mình nghe vậy mà mình vẫn không tu được. Thì mình nhìn đi, tại cái thô tâm đó đó. Tại cái tâm... cái tâm đó nó quá nhiều kiếp rồi, nó quá lâu đời rồi. Mà mình cứ nghĩ nó là của mình, nó là tâm của mình, nó là tâm chúng sanh, nó là cái tâm mà đi vô lục đạo, nó là cái tâm vẫn đục đó. Mà cái ngày từ bỏ cái tâm đó, nó trói cho tới mình không có chỗ nào mà để từ bỏ được cái tâm này. Mà khi mình thức dậy rồi mình theo cái tâm này trước, làm này, tính cái này, suy nghĩ cái kia, nhớ cái kia, buồn cái nọ, lo cái này, cái đó là cái tâm phàm phu của mình. Mà khi mình vô chánh điện, nó cũng ở trong tiếng Phật mình, nó nói. Nó trong tiếng Phật mình á, nó ý kiến rồi nó suy tư rồi nó nhiều việc lắm. Mà mình cũng không thấy được. Mình thấy được là mình khi mình tu nó cũng làm phiền vậy. Từ từ mình có không gian riêng, mình nhìn mình sẽ thấy. Tất cả những cái thứ này là cái thô tâm nhãn quan nói. Nó là giặc, mình phải giữ cấm thành. Nhưng mà cái chữ của Ngài vậy mình cũng không hiểu được đâu. Nó là giặc đó. Mà mình không biết, mình cứ cho vô nó ăn cắp hết tài sản. Nó vô nó lấy hết. Bao nhiêu công đức của ông nó cũng xài mòn hết. Bao nhiêu ông tạo, bao nhiêu ông tu cái gì cũng đỡ không nổi nó. Tại vì ông niệm Phật nó dắt ông đi. Đó là tiếng Phật hiệu ta chưa có đủ sức để mà đứng cái tâm. Thì dù cho ta học Phật Pháp nhưng mà ta tu cũng không được. Mà ta cũng không biết tại sao vậy. Không có tại sao. Tại vì cái căn của ông không nhiếp thì ông không có tu được. Bởi là nhiếp trọn sáu căn mà ông nhiếp không được. Ông nhiếp không được thì tịnh độ ông không vô được. Tại vì cái nhãn quan nói nếu mà không nhiếp các căn là tu sai hết. Tu lầm lẫn là tại vì không nhiếp các căn. Bắt đầu để ý, à thì ra là đã hiểu hết rồi, đã biết hết rồi. Mà vẫn không tu được. Nhìn lại coi, toàn là thô tâm trong người. Ý kiến đủ thứ hết, suốt ngày. Toàn là lôi xuống ác đạo, lôi vô lục đạo. Mà không có cái thế lực nào có thể ngăn được nó. Mình không có đủ sức để mà đứng ra nó được. Thành ra là mình vẫn khổ. Mình tu mà mình vẫn thấy khổ. Mình cảm giác vẫn còn khổ, chưa vui. Là tại vì thô tâm chưa trừ. Vậy thôi. Xong rồi bây giờ thầy mới nói, muốn trừ thô tâm, đó là chính tầng công phu. Muốn trừ thô tâm là đầu tiên là phải nghe. Thì nghe như thế nào? Nghe, ví dụ mình niệm A Di Đà Phật nghe rất rõ là ba tầng công phu đầu, nghe rõ lắm. Nhưng mà chưa biết đó là Phật đâu. Thì nhìn coi thô tâm vẫn còn làm việc. Tuy là tiếng Phật hiệu phân minh vậy mà vẫn đủ thứ chuyện trong lòng. Ngồi xuống tĩnh tọa một cái thấy rất là nhiều vấn đề. Nhìn bàn Phật một chút cũng ý kiến đủ hết. Thấy không? Chỗ thờ thôi mà trước mặt. Hình Phật phải treo chỗ này phải nhiều lắm, nó nhiều thứ rồi. Bao nhiêu cái tình cảm, bao nhiêu người bạn của mình ở trong thế gian này, rồi bệnh của thân này, rồi cái bữa nay ăn cái gì, chi tiêu cái này cái kia, bao nhiêu thứ rồi. Chuyện quá khứ, mặc dù là tiếng Phật đã niệm tới từng thứ ba, nhưng mà vẫn thấy vẫn còn khổ. Còn khổ là tại vì cái thô tâm còn. Thô tâm còn mà muốn hết khổ thì không có chuyện đó. Tới từng thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì nghe ra tới Phật, nhìn thô tâm nó đứng lại rồi. Giống như mình đóng cửa lục đạo lại. Mình đóng cái cửa luân hồi lại. Đóng lại, khóa lại, lóc nó lại. Thì nghe tới Phật, nghe cho tới Phật phân minh. Nghe cho tới mà, ồ, sao mà các căn nó rút vô tiếng Phật mà sâu dữ vậy? Giống như là mình chú ý một cái gì mà sâu xa vậy, mình thấy bao nhiêu cái tâm tư. Sáu căn mình nó vô tiếng Phật mà, vô Đức Phật Di Đà mà. Nó vô sâu lắm. Nó vô tới các căn đóng hết trơn. Thì nhìn lại thô tâm đã ngủ hết. Không còn thô tâm. Thì thí dụ mình ngồi, mà mình còn, nãy giờ mình ngồi lâu thôi, ngồi mau, mình còn thấy cái này cái kia. Có nghĩa là mình chưa tu tới tầng thứ sáu được. mình vẫn còn cái vọng tưởng nó vẫn còn ở đó, có nghĩa là cái thô tâm nó còn, thì cái nghe đó chưa có đủ sức đâu, chưa có thể nào mà hết khổ được, phải nghe thêm, phải nghe cho tới nhiếp các căn, nghe cho tới rất là sâu xa tiếng Phật trong lòng bật ra niềm vui. Tại sao? Tại thô tâm nó hết, nó liền tới vui. Ồ, cái thứ này nó liền thấy an lạc. À, nó không phá mình nữa. Giống như là nó hết bệnh rồi, tâm nó hết bệnh rồi, nó không làm mình khổ nữa, mà mình cũng không có ý niệm gì cả, mà tiếng Phật mình buông xuống khó lắm, tại nó rõ lắm thì nó mới vô đây được. Thì tiếng Phật từng câu là Phật không vậy đó. Thô tâm đã ngừng, không thấy không nghĩ như ngày xưa nữa. Cái đó là đã tới tế tâm rồi đó. Nhưng mà chưa tới ba từng công phu sau là tha thiết về với Phật, con thương, con muốn thoát thế giới này. Niệm cho tới Tây Phương giống như là nằm trong cái tâm của mình nha. Đức Phật và Tây Phương nằm trong cái tư tưởng của mình, đối tượng của tâm là thế giới đó và Phật đó. Thì tha thiết cầu vãng sanh là nó sâu lắm. Thì tới cái đó thì không giảng được. Nhưng mà cái từng công phu thứ sáu đó là các căn đã nhiếp hết rồi. Nếu mà mình còn hiểu biết, mình còn ý niệm hay là mình còn một cái gì đó mà suy tư á, thì là nghe chưa rõ, nghe chưa tới được nhiếp các căn đâu. Thì cái khổ đó mình muốn hết thì không thể được. Cho nên là mình nghe thật sâu xa, bởi vì chủ yếu là nghe mà vào Tây Phương chứ nhỉ. Bởi vì lúc đó mình phải nghe cái âm thanh Phật của mình để cho cái âm thanh bên ngoài nó không có lọt vô tâm được. Phải nghe sâu lắm. Nghe tới hồi người ta nói chuyện giống như mình không hiểu gì mà mình nghe âm thanh đi. Nghe âm thanh rất nhiều mà mình không có tâm vậy, mình lo Phật. Thì cái đó tuy là người ta nói rất nhiều thứ mà tâm mình vẫn không có gì. Còn mấy là mỗi câu mỗi chữ đều vô tâm. Thì vô nó sanh tình cảm. Nó từ đó nó làm ra bao nhiêu cái nghiệp để đi luân hồi không? Từ các căn của ta. Cho nên là ta đã học được tính nguyện trì danh, đã học được thật vị sanh tử, đã học được thương nhớ Phật cầu vãng sanh, đã học được hết rồi. Thô tâm này phải trừ. Ngài Ấn Quang gọi là nhiếp trọn sáu căn thì tu mới không lầm lẫn. Ngài Hư Vân nói niệm Phật mà con mắt nhìn đông tai nghe tay á, thì niệm tới Đức Di Lặc hạ sanh cũng không có ngày thành tựu. Có nghĩa là ông niệm Phật mà các căn không nhiếp thì con mắt mới láo liên, lỗ tai mới lóng nghe. Thì niệm như vậy đó, dù có nói thật về sanh tử, dù có nói cái gì nữa, cũng không có ngày mà yên đâu. Tại cái thô tâm đó thì nó đưa tới con mắt đó và lỗ tai đó. Nhìn cái đó thì biết thô tâm không trừ mà đòi yên tịnh, đòi giải thoát. Thô tâm không trừ là ngồi còn không yên nữa, đừng nói. Nó bắt mình đi đó. Nó ý kiến rất nhiều. Rồi nó coi đồng hồ đó, tu nó tính giữ, nó tính nhiều thứ lắm. Còn hết thô tâm không biết gì hết trơn. Làm gì có ý niệm, đồng hồ, không biết. Cũng không biết mình tu lâu hay mau, không biết. Nó không phải là vấn đề thời gian, nó không biết. Còn nếu mà biết nãy giờ mình ngồi đây cả tiếng, hai tiếng là nó là chưa tu, chưa có đúng đâu, chưa có tới mức đâu. Mà thô tâm hết rồi thì vui. Nghiệp từ đó tan, tại vì thô tâm hết thì đóng cửa lục đạo lại hết đó. Đóng lại hết nhưng mà chưa đi Tây Phương được nè. Bởi vì phải tu nữa là phải nhớ thương Phật, phải tha thiết hơn. Đóng cửa lại rồi, chưa thoát. Vẫn còn, chưa thoát đâu. Phải có ngày tới tiếp dẫn đó. Chứ không phải đóng cửa mà được đâu. Đóng cửa là cái tâm nó ngủ thôi, nó đâu có chết. Ít nữa nó mở cửa lời nào cũng hay á. Ở trong tâm á, khi mà niệm mà nghe rõ phân minh rồi là Tây Phương thấy rõ ràng giải thoát. Rồi khi vọng tưởng vô là thấy rõ ràng lục đạo. Thấy rõ lắm á, đây là con đường lục đạo. Thấy rất rõ mà. Hãy nói vô là mất hết rồi. Mà nó là tâm của ta xưa nay thế, mà nó khó vậy đó. Chứ không phải là nó là cái người lạ. Nó là ta, người của ta ngày xưa đó. Cái tâm ngày xưa của ta. Cho nên nếu mà nó vô á, là tại nghe chưa rõ. Mà khi mình nghe rõ, mình biết nó vô không được. Mình biết là nó không thể, không cách nào nó vô được. Không có lo, không có sợ nó tới. Nhưng mà nếu niệm mờ rồi đỡ không nổi, nó tới đuổi không đi, nó không đi đâu. Phải nghe. Nghe cho tới, thì nó khóa cửa lại mà, nó đâu vô được. Nghe bích cái tâm lại mà. Nghe tới nó không hiện tiền. Bởi vì bây giờ, mình có thấy thô tâm nó mạnh vậy đó. Mà mình phải niệm sao mà thấy nó đứng luôn, vậy nó không vô được. mình phải nghe Phật, nghe sâu tới, ủa, hình như nó không làm việc được nữa rồi. Hồi nãy nó lăn xăng vậy, bây giờ như nó ngủ chưa, nó làm việc không được. Nó làm việc không được là ta tự tại giảng sanh rồi, ta một đường thênh thang, ai mà cản trở ta nữa. Ai mà cản ta đi Tây Phương được, tại nó cản, bây giờ nó ngủ rồi. Nhưng mà phải nghe, nghe rất là phân minh kìa, chứ phải nghe mà thường đâu, nghe tới Đức Di Đà. Rõ ràng bốn chữ này là Phật nào vậy, ai vậy, coi nghe. Nghe tới ngày được rồi, nhìn nó khóa cửa tâm lại. Cái vọng tưởng đó nó tự nhiên nó, thì lúc đó đó mình sẽ biết nó không vô được đâu. Nhưng mà mình không kéo dài được bao nhiêu lâu. Có thể là 10 câu mình sẽ yếu đó. Thì lúc đó nó lại vô. Thì ăn thua mình công phu lâu năm, hay là cái tâm mãnh liệt giảng sanh mình bao nhiêu, thì nó sẽ kéo nó dài ra. Nói vô không được, nhưng mà không biết bao nhiêu lâu. Không biết là cái trạng thái này mình giữ được bao nhiêu lâu. Một hồi nó bớt giác mê, lại cái này cái kia nó vô nữa. Đó là vậy. Cho nên cái người tu mà nếu mà tu tới mức á, thầy nói thành cái người khác mà. Tại cái thô tâm ngủ hết rồi thì mình đâu phải là người ngày xưa nữa. Người ta gặp mình ta thấy lạ lùng. Nó là vậy mà. Nhưng mà nhiều khi mình chưa tu giỏi thì mình gặp người mình bỏ cái này mình đi tiếp. Đó là vấn đề. Mình sẽ bỏ cái công phu này để mình sợ người ta buồn á. Tới lúc nào đó mình không có sợ người ta buồn nữa đó, thì người ta mới không buồn. Thì bữa nay là mình nói, tại sao mình biết hết mình tu không được? Là tại vì cái tâm đó mà không nhiếp nó lại thì nó hại. Nó ăn hết lúa mạ của mình. Mà muốn nhiếp nó là phải nghe. Không có gì hết. Thì nghe cho tới khóa cái cửa tâm lại, nó không làm việc được. Nó không làm việc được thì hỏi, ủa sao hồi trước mình ưa than khổ? Mà sao giờ mình không biết cái gì hết trơn vậy? Nó không có cách nữa. Nó muốn biết khổ cũng không được, nó không than được. Tại vì nó cái tâm nó hết rồi. Không giải thích được đâu. Còn bây giờ nếu nó làm việc, mình sẽ thấy vẫn còn khổ. Bây giờ rất là lo lắng nhiều thứ. Bây giờ ráng tu, ráng niệm, niệm cho được. Các căn đã nhiếp rồi. Thì cái đường giảng sanh nó nằm trong đó. Sẽ thấy được rất nhiều thứ, sẽ hiểu rất nhiều thứ. Tại sao xưa tới nay ta như thế này, ta như thế kia? Là tại cái thô tâm này, nó hại ta. Ta từ bỏ nó, ta đâu có mất đâu. Ta còn tế tâm mà. Ta sợ gì, ta còn Đức Di Đà. Ta còn đường giảng sanh thênh thang mà. Mà người nếu mà không có Đức Di Đà, bỏ nó, bỏ không được, không biết cách. Mà rất sợ bỏ nó. Sợ mất nó rồi sao biết suy nghĩ. Sợ cái này không biết, cái kia không biết. Sợ người ta cười mình. Bỏ nó, mình còn tâm niệm Phật. Trời ơi, sướng lắm. Mà chỉ sợ bỏ không nổi nó thôi. Tại nó mạnh lắm. Nó không phải cái thứ mà dễ đâu. Nó không phải cái thứ mà cái người mà không có ý chí lớn, không có muốn giảng sanh mà làm được đâu. Phải có ý chí, phải có tâm dũng mãnh, phải nghe giảng, phải ghi nhớ sâu xa, rồi thực hành, nhìn nó. Coi tại sao? Tại sao thô tâm này trừ không được? Thì ngày hôm qua nói vậy, nghe. Nghe tới vọng tưởng không sanh mà. Nghe tới nó làm việc không được. Nghe cho tới rõ ràng từng câu Đức Di Đà, cho nó sanh niềm vui ra. Cái niềm vui đó, đó nó sẽ thắng hết bao nhiêu niềm vui của thế gian. Nếu mình uống trà là vui. Cái vui uống trà thường. Vui uống trà vẫn lo. Vẫn còn khổ. Vẫn còn ưu tư. Vẫn còn phân biệt. Vẫn còn chấp trước. Còn cái vui kia là giống như người ta đó, giờ người ta khảo mình, giờ người ta không khảo nữa. Thì cái tâm nó khảo mình mà. Cái tâm thô nó khảo mình. Bây giờ nó không khảo nữa. Nó giống như nó không tra tấn. Không tra tấn mình nữa. Cái vui đó. Nhưng mà chưa vui bằng sâu nữa là ta nhớ Phật, ta về Tây Phương, một ngày ta phải vô thế giới đó. Tại sao? Tại thô tâm nó không phá ta nữa. Thì ai mà cản đường ta được? Ta một mặt mà đi Tây Phương, ta không ai cản. Thô tâm nó cản. Bởi vì qua cái mức thô tâm đó rồi, tới tế tâm á, quá vi diệu. Thì Ngài Hư Vân sẽ nói, đây là người tu hành. Mình không phải là niệm Phật mà không có chủ ý. Mình muốn đi Tây Phương mới niệm. Mình dùng tâm tư để đọc ra, chứ không phải là để nó tự nhiên nó muốn đọc nó muốn ngưng. Mình không phải, vì khi mình để tự nhiên nó ngưng nào mình không biết. Còn mình tự đọc ra mà mình muốn đi, giống như Ngạn Quang nói, mình khiêng nặng mình phải dùng sức hự, mình phải nói tiếng hự cái mà. Để nó giúp sức cho mình, thì mình muốn Phật tiếp dẫn thì mình phải hết lòng mình niệm đọc cái tên của Ngài. Nên đây là nó có tâm ý. Nó đọc ra rồi nó lại nghe, đó là phải là Phật không? là cái của thầy nói là lúc nó trở vô á, là nghe. Còn của ngài ra nếu mà nói niệm từ tâm khởi là phải có chú ý, chứ không phải để tự nhiên nó hết hồi nào cũng hay á. Ông muốn đi mà ông phải phải kêu tên ta chứ, ông phải kêu chứ không phải ông để tự nhiên kêu nó sẽ mơ màng. Ông phải có chú ý, thì cái đó đọc ra âm thanh rồi nghe, rồi nghe cái đó coi phải là Đức Di Đà hay không, thì nó sẽ đóng cái thô tâm lại. Mà nghe mà thô tâm vẫn còn làm việc là rõ ràng là các căn chưa nhiếp. Các căn chưa nhiếp thì tuy là nghe rõ ràng Đức Di Đà nhưng mà chưa có rõ sâu xa thì nó vẫn suy nghĩ được, nó vẫn tính toán cái này cái kia. Thì khi nó tính á, thì lục đạo vẫn còn, không thoát được đâu. Thì nghe cho tới nó không tính được, giống như mình chú ý cái gì mà nhiều quá, sâu xa quá thì mình sẽ thấy. Bự như nó đóng cái tâm lại, thì có thể thực tập thử nghe coi, chừng nào nó đóng cái tâm được dài câu Phật thì sẽ hiểu cái bài giảng. Còn khi mà nó chưa đóng được thì cái bài giảng này phải nghe hoài, để dành. Tới một lúc sẽ hiểu được, hình như nó đóng được 5-3 câu á. Rõ ràng là Phật, rõ ràng là Phật trong tâm, rất là vui, rất là an lạc, mà không có vọng tưởng để làm khổ mình nữa, thì đã hiểu được rồi. Đã hiểu được, nghe, phải nghe như vậy, nghe cho tới các căn nó nhiếp vô hết, rõ ràng là nó nhiếp, nó đóng hết các căn. Nghe vậy đó thì hiểu được mấy câu là sẽ hiểu được nhiều lắm. Còn nếu mà vẫn nghe mà nó vẫn suy nghĩ thì chưa hiểu được. Nếu mà anh hiểu được 2-3 câu thì anh sẽ làm được 5-10 câu thì anh sẽ biết cái đường vô. Còn mấy đó, niệm Phật vẫn khổ, vẫn thấy mệt mỏi, giờ mà cố gắng mà không có đủ sức để cố gắng nữa, tại vì niệm lên nó suy nghĩ không, cái vọng tưởng nó vô, nó trở ngại, bởi vì không thấy vui. Sao người ta niệm Phật người ta vui, mình không thấy vui nhiều mà thấy mệt mỏi quá, mà buông xuống thì không được, lấy lên thì không xong, tiến tới thì không được, mà buông xuống thì không được. Trời, tu vậy tốt quá rồi mà vọng tưởng suốt ngày, tại vì các căn không nhiếp. Bởi ngài Hư Vân nói nếu mà vọng tưởng không nhiếp thì mắt nhìn đông tai nghe thầy, cho ông tu 1000 năm nữa cũng vậy.
Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật.